Bố y quan đạo, chương 998, trạm thứ nhất trong chuyến viếng thăm Bắc Âu, góc truyện audio.com. Bốn nước Bắc Âu gồm Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch. Bốn nước này nằm ở phía Bắc châu Âu, văn hóa hay kinh tế đều có chút khác biệt với các nước nằm ở vị trí trung tâm châu Âu. Trung Quốc nói quan hệ với bốn nước Bắc Âu rất quan trọng, thực chất Bắc Âu dù sao cũng là một phần của châu Âu, chỉ cần thuộc châu Âu thì quan hệ với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quan hệ toàn châu Âu. Khi quan hệ Trung Âu ở vào giai đoạn cơm lành canh ngọt thì quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Âu cũng không có quá nhiều điểm xuất sắc, nhưng những năm nay quan hệ Trung Âu xuất hiện nhiều vết rách. Những năm qua dù là Trung Quốc hay các quốc gia châu Âu cũng cố gắng giải quyết những vết rách này. Dưới thời điểm quan trọng này, Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với Bắc Âu là hướng đi đúng. Nếu xét theo tình hình trước mắt, các nước Bắc Âu có quan hệ rất tốt với những cường quốc châu Âu. Vì vậy lần này lãnh đạo trong nước quyết tâm viếng thăm Bắc Âu, như vậy có thể nói là lấy lòng các quốc gia châu Âu, đồng thời cũng là một đòn cảnh cáo. Nhưng quyền quyết định không nằm ở Trung Quốc, nó nằm trong tay các quốc gia châu Âu. Nếu các quốc gia châu Âu có quan niệm đúng đắn trong quan hệ với Trung Quốc, có thể cho người ta quyền tự chủ trong chính sách ngoại giao, không bị ràng buộc bởi Mỹ, như vậy tiềm lực quan hệ Trung Âu là rất mạnh, thậm chí có thể khôi phục lại quan hệ tốt đẹp năm xưa. Nhưng nếu các quốc gia châu Âu không hiểu rõ tình thế, tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn, như vậy quan hệ Trung Âu sẽ bị bịt kín, tương lai hai bên sẽ rất nặng nề. Đây cũng là ý đồ chiến lược mà Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu lần này, vì vậy chuyến đi được bên ngoài chú ý cao độ, không chỉ có châu Âu chú ý, ngay cả nước Mỹ cũng chú ý đến hành trình của Phó Thủ tướng Dương. Trước một ngày khi Phó Thủ tướng Dương sẽ sang viếng thăm các nước Bắc Âu thì Thủ tướng Đỗ đã dẫn đoàn sang thăm Mỹ, tình huống rất được chú ý, ngay từ đầu năm Trung Quốc đã kéo ra tấm màn ngoại giao khá đồ sộ. Những ngày nay truyền thông khắp nơi đều cực kỳ bận rộn, vì dù là Thủ tướng Đỗ sang Mỹ hay Phó Thủ tướng Dương sang Bắc Âu cũng đều là sự kiện ngoại giao quan trọng của Trung Quốc, vì hai chuyến đi này có liên quan đến quan hệ Trung Mỹ và Trung Âu, là hai quan hệ cực kỳ quan trọng trên thế giới. Có thể nói quan hệ này có liên quan trực tiếp đến sách lược ngoại giao, vì vậy truyền thông toàn cầu không thể không chú ý. Dù là Thủ tướng Đỗ sang Mỹ hay Phó Thủ tướng Dương sang Bắc Âu đều có liên quan đến hợp tác thương mại, Thủ tướng Đỗ sang Mỹ có phái đoàn rất nhiều cán bộ, mà Phó Thủ tướng Dương sang Bắc Âu cũng không kém. Vì phối hợp với chuyến đi của lãnh đạo mà Bộ trưởng Bộ Thương mại Ngụy Tống Bình và Phó Bộ trưởng Thường vụ Bộ Thương mại Trương Thanh Vân cũng phân biệt đi theo Thủ tướng Đỗ và Phó Thủ tướng Dương, đây tuyệt đối là đội hình mạnh nhất ở Bộ Thương mại. Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân dùng thân phận Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại theo lãnh đạo ra nước ngoài, vì vậy biểu hiện của hắn được chú ý cao độ. Text được lấy tại chuyện phun được rồi tiểu nha đầu, ba nhất định sẽ mang quà về, sẽ là quà tốt. Trương Thanh Vân giữ lấy một gương mặt nhỏ rồi dùng giọng trìu mến nói, nha đầu này biết rõ vài ngày sau Trương Thanh Vân sẽ sang Bắc Âu, vì vậy ngày nào cũng quân lấy đòi quà. Khi thấy tiểu nha đầu mạn mạn nước mắt lưng tròng, trước khi đi Trương Thanh Vân cũng ôm. Góc truyện audio.com, nàng vào lòng và đưa ra một hứa hẹn rất nghiêm túc. Tiểu nha đầu mạn mạn không lên tiếng, khóe miệng chu lên như tức giận với Trương Thanh Vân. Triệu Giai Ngọc nhận lấy nàng từ trong tay Trương Thanh Vân, sau đó đưa cho bà nội ôm, nàng nói. Em xem dự báo thời tiết, nhiệt độ bên kia rất thấp, anh đi lại phải cẩn thận. Trương Thanh Vân mỉm cười, hắn vươn tay ôm Triệu Giai Ngọc nói. Yên tâm đi, anh là nhân viên theo đoàn của Phó Thủ tướng Dương, lãnh đạo có kinh nghiệm với thời tiết lạnh, anh thì có việc gì? Triệu Giai Ngọc gật đầu, nàng hiểu rất rõ áp lực gần đây của Trương Thanh Vân. Hắn công tác ở Bộ Thương mại, đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, bây giờ chưa công tác được bao lâu thì đã tạo nên sự chú ý quá rộng, Triệu Giai Ngọc cảm thấy rất lo lắng. Hơn nữa lần này Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu cũng không phải chỉ là viếng thăm bình thường, đây là chuyến đi đầu tiên và cực kỳ quan trọng của một Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại như Trương Thanh Vân ra nước ngoài, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết. Triệu Giai Ngọc nhìn bóng lưng Trương Thanh Vân đi ra, nàng kéo con gái đến cửa tiễn chồng, trong lòng thầm chúc phúc. Trạm đầu tiên của Phó Thủ tướng Dương ở Bắc Âu là Phần Lan, đây là một quốc gia mậu dịch cao ở Bắc Âu, 5 năm gần đây mậu dịch song phương sang Trung Quốc ngày càng cao, một năm trước là 50 tỷ đô la. Cả hai bên đều bày tỏ thiện chí và tương lai hợp tác, Phó Thủ tướng Dương chọn Phần Lan là trạm dừng chân đầu tiên, điều này cũng có những suy xét rất sâu. Trung Quốc hợp tác với Phần Lan chủ yếu ở các lĩnh vực điện tử thông tin, kim loại màu. Phần Lan chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng tổng bộ của các công ty nổi tiếng thế giới như Nokia, Socha Inso, UPM đều đặt ở Phần Lan, vì vậy thực lực của Phần Lan là không thể khinh thường. Mặt khác Phần Lan và Hoàng Hải cũng có hợp tác, vì vậy mà mức độ ngoại giao giữa hai bên là khá cao, nguyên thủ hai nước thường tổ chức nhiều hội nghị hợp tác ở Hoàng Hải. Lần này Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu đã chuẩn bị xong một bản ghi nhớ và hai hợp đồng đầu tư quốc tế, mục đích tất nhiên là đẩy mạnh mậu dịch và đầu tư. Phần Lan cũng rất coi trọng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Dương lần này, Thủ tướng Phần Lan là Hama Ninh tự mình ra phi trường nghênh đón. Sau khi hai thủ tướng cử hành lễ đón tiếp rườm rà long trọng thì hai bên cùng hội đàm. Có hơn phân nửa thời gian nội dung hội đàm không liên quan đến nội dung mậu dịch, hai người chủ yếu trao đổi về các vấn đề quốc tế. Trương Thanh Vân ngồi cách Phó Thủ tướng Dương một vị trí, từ góc độ này hắn có thể dễ dàng nhìn thấy Thủ tướng Hama Ninh và những nhân viên đi cùng. Trước khi đến Phần Lan, Trương Thanh Vân đã từng đặc biệt xem xét và tìm hiểu, hắn biết Hama Ninh là người cực kỳ có lực ảnh hưởng ở châu Âu, hắn nổi tiếng cũng vì biết cách giải quyết những vấn đề nan giải. Trước đó Thủ tướng nước Pháp từng nói Hama Ninh là người đàn ông thu hút nhất châu Âu, sau đó bạn gái của hắn còn đưa ra chi tiết sinh hoạt cá nhân, thậm chí hắn còn có ảnh hưởng nhất định đối với Trung Quốc. Một nhân vật như vậy, Trương Thanh Vân tiếp xúc khoảng cách gần, tất nhiên sẽ không thể không nhìn qua vài lượt. Tất nhiên người Trương Thanh Vân chú ý trọng điểm cũng không phải là Hama Ninh, đó chính là Bộ trưởng Pekka Rinne, Bộ Thương mại Phần Lan. Dựa theo chương trình đã được sắp xếp, sau khi hai vị lãnh đạo hội đàm xong, Trương Thanh Vân sẽ cùng hội đàm với gocchuyenaudio.com. Pekka Rinne, lần này viếng thăm Phần Lan có kết quả thế nào? Điều này liên quan trực tiếp đến kết quả hội đàm giữa Trương Thanh Vân và Pekka Rinne, vì cả hai hội đàm với nhau đều là những vấn đề thực chất, chỉ có hòa đàm thì sau đó hai lãnh đạo mới có cái để nói trong họp báo. Nếu hai lãnh đạo có chung nhận thức mà chẳng có hợp tác nào có tính chân thực, chuyến viếng thăm sẽ không thành công. Trương Thanh Vân đang tính toán nội dung hội đàm, đột nhiên hắn cảm thấy Phó Bộ trưởng Chu Bộ Ngoại giao khẽ huých vào mình, hắn vội vàng thanh tỉnh, đúng lúc thấy Hama Ninh nhìn mình. Hama Ninh nói tiếng Phần Lan, Trương Thanh Vân không hiểu rõ ý nghĩ, mãi đến khi đối phương nói xong và có phiên dịch thì hắn mới hiểu. Thì ra hai vị lãnh đạo đã hội đàm đến nội dung mậu dịch, câu đầu tiên Hama Ninh nói. Trước khi Thủ tướng Dương đến thăm thì tôi đã biết lần này có một cán bộ trẻ nổi tiếng Trung Quốc đi theo đoàn, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh và vui sướng, thật ra điều này cũng chứng tỏ sự quan trọng hợp tác mậu dịch giữa hai bên. Hama Ninh nhìn về phía Trương Thanh Vân, hắn lại nói. Bộ trưởng Trương, tôi hy vọng anh có thể thích thành phố Helsinki, tuy thành phố của chúng tôi kém xa so với thủ đô phồn hoa của các anh, nhưng chúng tôi có ưu điểm về hoàn cảnh dân cư. Tôi nghe nói anh là một chính trị gia rất chú ý đến phương diện xây dựng, tôi rất hy vọng anh có thể tìm được linh cảm ở Helsinki. Trương Thanh Vân chợt kinh ngạc, hắn không ngờ Phần Lan lại hiểu rõ về mình như thế, rõ ràng Hama Ninh cũng có chuẩn bị rất rõ ràng, biết rõ nhiều vấn đề về hắn. Câu nói đầu tiên của Hama Ninh đã nói rõ thành tích của Trương Thanh Vân ở Cảng Thành. Cảm ơn Thủ tướng tiên sinh, Helsinki rất đẹp, nhưng nếu nói về linh cảm xây dựng thành phố, bây giờ tôi càng có linh cảm về phương diện hợp tác mậu dịch. Tôi biết rõ Bộ trưởng Pekka Rinne của Quý quốc là một chuyên gia thương mại, tôi cũng chỉ là người biết một hai mà thôi, vì vậy khi hòa đàm với anh ấy làm tôi cảm nhận được áp lực rất lớn. Trương Thanh Vân cười nói, Hama Ninh nghiêng tai lắng nghe phiên dịch rất cẩn thận, vì phiên dịch không quá tốt mà hắn cũng không hiểu được nhiều. Cuối cùng hắn hỏi một vị phiên dịch khác, cuối cùng mới hiểu rõ ý nghĩ của Trương Thanh Vân, vì vậy hắn nở nụ cười ném cho Trương Thanh Vân ánh mắt tán thưởng, sau đó nói với Phó Thủ tướng Dương. Thủ tướng Dương, dưới tay tướng mạnh không có tướng hèn, tôi thấy vị bộ trưởng trẻ tuổi này chính là nhà ngoại giao trời sinh, tôi tin anh ấy và bộ trưởng thương mại của chúng tôi sẽ có buổi hòa đàm thành công. Phó Thủ tướng Dương cũng nở nụ cười nhưng không tiếp tục ở đề tài này. Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Hama Ninh, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự xảo quyệt của đối phương. Người này rõ ràng đang ra sức ép cho Phó Thủ tướng Dương, đang vô hình tạo ra bầu không khí cho cuộc hội đàm của hai vị bộ trưởng Bộ Thương mại sau đó. Đây là một đòn tâm lý chiến, được sinh ra trong lúc hòa đàm thân ái giữa hai vị lãnh đạo, nhưng khi nhắc đến sự vụ cụ thể thì bầu không khí chợt căng thẳng. Hama Ninh nói Trương Thanh Vân là nhà ngoại giao trời sinh, thật ra vô hình tạo áp lực cho Trương Thanh Vân, tất nhiên cũng tạo áp lực cho Phó Thủ tướng Dương, mục đích là thu được nhiều lợi ích hơn trong lúc hòa đàm. Cách Trương,